Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Thưa quý thính giả, trong chương trình Niềm tin minh họa hôm nay, chúng tôi xin đọc một bài dự thi thuộc về loạt bài dự thi giải thưởng mùa hè của Đài Nguồn Sống. Đây là bài của một người tại Hà Nam với tựa đề là Mùa hè năm nay. Giữa cái nắng nóng của một mùa hè gay gắt, những làn gió mồ côi hiếm thấy xuất hiện. Những cơn mưa cũng im bặt khiến cho dòng nước mát mỗi ngày cạn bớt đi. Vì chỉ thấy trời nóng bỏng. Ôi một mùa hè, sao thật ngắt ngoài. Những cây xanh im bóng khô cằn, người người than thở, nhao nhác than trời trách đất. Khiến lòng tôi liên tưởng tới một tâm linh của một đời sống cơ đốc thiếu vắng sức sống của Chúa quyền năng. Họ thật đau khổ hơn cả mùa hè này. Lòng tôi xao xuyến, tôi nhìn họ với một con mắt cảm thông và chan chứa tình thương yêu. Tôi nhớ tới sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu Luca đoạn 8 câu 9 đến câu 14. Và khi suy gẫm lại cuộc đời theo Chúa của mình, thấm thoát tuổi đời của tôi đã trải qua 26 xuân xanh, cùng với tuổi đạo nữa vì tôi được sinh ra trong gia đình cơ đốc mà. Ôi, 26 tuổi đạo và 22 mùa hè khô cằn trong tâm linh đã đốt cháy cuộc đời tôi. Tôi nghĩ rằng nếu Chúa không cứu thì tôi còn phải trải qua những 26 mùa hè khắc nghiệt cơ. Tôi thầm cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã làm thành lời hứa của Ngài trong đời sống tôi. Ngài thương yêu ai thì thương yêu cho đến cuối cùng. Ôi Chúa quyền năng đã thương yêu và cứu chuộc tôi. 4 năm từng trải và kinh nghiệm được sức sống của Chúa, tình yêu và sự chăm sóc của Ngài, tôi thật được sung sướng hạnh phúc cả trong cuộc sống và gia đình của mình. Những điều tôi sắp kể ra đây, tôi ước mong nhiều người hãy khao khát và tìm gặp Chúa Giê-xu để đời bạn được phong phú như lời Ngài hứa. Ma-thi-ơ 11 câu 28. Tôi sinh trưởng và lớn lên trong gia đình của một người cơ đốc theo đạo dòng. Và tôi được nuôi dưỡng tại Hội Thánh Tin Lành Khả Cảnh, miền Bắc Việt Nam. Thuở nhỏ tôi được cha mẹ dắt đi nhà thờ, học trường Chúa Nhật cùng với các bạn nhỏ. Vì điều kiện Hội Thánh không cho phép nên mỗi sáng Chúa Nhật, ông mục sư chỉ dạy chúng tôi đôi bài hát hoặc một câu kinh thánh. Còn gia đình tôi vì đông anh em, bố mẹ tôi mải kiếm đồ ăn cho chúng tôi và cũng không có thời gian dạy đạo nữa. Tôi không được nghe những chuyện tích trong kinh thánh. Tôi cũng không hiểu được Chúa là ai. Và tuổi thơ trôi qua rồi đến khi thiếu nhi, thiếu niên và cho tới khi trở thành một cô thiếu nữ thì đời sống tâm linh của tôi vẫn không tiến triển được là bao. Mặc dù suốt trong những năm tháng qua tôi rất thích đi nhà thờ, vì để lấy vui, thích đọc kinh thánh vì có nhiều câu chuyện hấp dẫn, thích học thuộc kinh thánh vì để lấy phần thưởng nhất và để người ta khen ngợi, thích hát để cho mọi người biết mình hát hay, và thường ngày trong đời sống của tôi thật trống trải. buồn rầu và tôi cứ nhớ mãi rằng mình tưởng tượng thấy trong mình còn thiếu một cái gì rất cần thiết. Nhưng không ai hướng dẫn nên tôi không biết rằng mình thiếu Chúa Giê-xu. Tôi thường hay làm cho cha mẹ bực mình vì không vâng lời, không chịu khó làm việc. Và những trận đòn như tử đã đến với tôi, lòng tôi chất đầy hận thù với bố mẹ và cuộc sống đối với tôi thật nặng nề và đầy mặc cảm. Tôi đi đến tự ti và dần dần trở thành lì lợm, lòng tôi xa cách Chúa và ham thích những thứ vui trần gian như xem chiếu phim, đọc truyện tích. Đi nhà thờ thì mệt mỏi vì không hiểu. Những buổi nhóm tối trong gia đình đối với tôi thật là dài và buồn tẻ. Tôi có mặt cho qua và thường ngủ gật. Tôi cứ nhớ bố mẹ tôi cầu nguyện xin Chúa biến đổi con. Khi 15-16 tuổi, bố tôi có một cái đài và buổi tối, sáng thường mở đài nguồn sống. Nhưng tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Sau này lớn lên tuổi 17-20, tôi thường thích chép những lời mà đài dạy dỗ, nhưng bây giờ tôi không còn nhớ rõ nữa. Bố tôi thường nhắc tới tiểu sử của một số mục sư và nói rằng các mục sư giảng về thần đạo thâm thúy lắm, và cũng trong những năm tháng này Chúa đã cảm động và tôi tình nguyện tham dự lớp dạy các cháu thiếu nhi. Tôi thường dùng sách hướng dẫn soạn sẵn và đọc thuộc lòng rồi kể lại cho các cháu nghe. Và lúc này tấm lòng tôi đã cởi mở đôi chút. Tôi bỡ ngỡ khi đứng trước các cháu và cũng chẳng hiểu gì rõ ràng về Chúa cả, nhưng chỉ như con vẹt mà thôi. Tôi dạy các cháu và dần dần cũng hiểu được rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Ngài có ba ngôi và Chúa Giê-xu đã yêu con người và xuống trần gian chết thay tội cho tôi và mọi người. Lòng tôi cũng khát khao dâng mình ở vậy để hầu việc Chúa. Và Chúa cho tôi rất thương yêu các cháu. Sau đó tôi kiêm thêm chức thủ quỹ của thanh niên. Tôi thường được mời đứng lên hướng dẫn và đố kinh thánh. Và dần dần tôi thuộc nhiều kinh thánh và chuyện tích. Nhưng thực ra trong tấm lòng sâu kín của tôi chưa hề cảm nhận được tình yêu thương, sự hy sinh của Chúa và ý muốn của Ngài trong đời sống tôi. Tôi vẫn cứ cô đơn thiếu vắng và trống trải, và lúc này có nhiều người giúp đỡ về Chúa cho tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu. Tôi buồn chán đối với cuộc sống và nhất là chuyện yêu đương, nhiều lúc muốn tự tử, và lời Chúa yêu thương lại nhắc tôi không được giết người, và tôi lại kìm nén và tiếp tục sống với những ngày đau khổ. Năm 21 tuổi tôi gặp được một người sắp ra trường kinh thánh. Người ấy ngỏ lời yêu tôi và muốn tôi kết hợp dạy các cháu và giúp trong chức vụ. Tôi đồng ý và được lên học tại trường Kinh Thánh 3 tháng. Tôi làm bài đạt điểm 99/100, nhưng lòng tôi vẫn không hề yêu Chúa và đặt Chúa lên trên đời sống mình. Tôi vẫn buồn tẻ trong lòng. Rồi đám cưới được tổ chức tại nhà thờ, nhưng tôi cũng chẳng hiểu là Chúa đang tác hợp cho tôi. Năm 22 tuổi, tôi sinh một cháu trai, và suốt thời gian mang thai nuôi dưỡng cháu, tôi chỉ bận mải với cuộc sống chăm lo cho chồng con, và cuộc sống vẫn chán ngắt. Tôi thường hay cáu gắt với chồng con và không hề chăm lo cho hội thánh và các tín hữu. Tôi thường hay nghi ngờ Chúa và nói rằng Ngài không có thật. Mặc dù mỗi ngày tôi vẫn cầu nguyện, đọc kinh thánh, nghe đài nguồn sống, cách chiếu lệ, dạy các cháu, và tôi thường chất vấn chồng tôi tại sao anh nói Chúa có thật. Và một hôm khi cuộc sống trong tâm linh tôi vẫn khô cằn đau khổ như vậy, tôi đã nhớ tới một người cô và cũng là người bạn đã giúp đỡ tôi khi tôi chưa xây dựng gia đình. Cô thường lui tới thăm hội thánh và giúp đỡ chúng tôi cũng như các hội thánh khác nữa. Bắt đầu từ đó trong tâm trí tôi đặt những câu hỏi tại sao Chúa là ai mà cô ấy lại hy sinh một đời mình để vất vả như vậy, mà cô lại là người học cao. Chắc là Chúa phải có thật rồi. Tôi thường nghe thấy đài nguồn sống giảng về sự cứu chuộc, sự bình an, sự yêu thương và sự biến đổi của Chúa Giê-xu. Năm 23 tuổi, tôi thực sự tin và yêu Chúa Giê-xu. Vì nhờ sự cầu nguyện của bố mẹ tôi và cô bạn đã giúp đỡ tôi. Nhất là sau này, khi học về cuộc đời Chúa Cứu Thế, tôi đã hiểu sâu sắc về thần đạo, về bản tánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu và tình yêu của Ngài. Đời sống của tôi đã được Chúa biến đổi một cách kỳ diệu. Tôi đã cảm nhận và từng trải sự yêu thương của Ngài mỗi ngày. Tôi hết lòng giúp đỡ chồng tôi trong chức vụ và yêu thương, quan tâm, chăm sóc tới tất cả mọi người. Tôi đến với Chúa học Kinh Thánh mỗi ngày và thấy lời Ngài thật ngọt ngào. Cầu nguyện với Chúa một cách chân thật và gần gũi, và nhất là trong tâm linh sâu kín của tôi tràn ngập niềm vui, sự bình an, yêu thương của Thiên Thượng một cách khó tả. Và tôi quả quyết rằng Ngài có thật, và Ngài, chỉ có Ngài mới có quyền biến đổi và cho tôi cũng như cho tất cả mọi người được hạnh phúc thật mà thôi. Chúa Giê-xu, Ngài thật nhân từ, đang đứng trước tấm lòng của từng người và sẵn sàng bước vào đời sống nào mời Ngài. Ngài đã chết thay tội cho bạn và có quyền tha tội cho bạn. Khi bạn nói rằng con mời Ngài vào cai quản chiếm hữu toàn đời sống con, thì Chúa sẽ vào và cho bạn một tâm linh phong phú, một đời sống tốt lành. Hãy dừng lại, đừng như tôi phải chịu 22 năm sống trong đau khổ và trách móc thù hận người khác. Hãy xét chính mình và hạ mình chạy đến với Chúa Giê-xu. Đời sống tôi thật như cây trồng gần dòng nước, và tôi biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình kỳ diệu cho đời sống tôi. Những thăng trầm khổ đau trong cuộc sống, Ngài đã tôi luyện và dạy dỗ tôi những bài học sau đây. Thứ nhất là hội thánh và gia đình hãy quan tâm dạy đạo cho các cháu ngay từ khi còn sơ sinh. Vì khi lớn, lòng chúng cứng cỏi chai lì lắm. Đây cũng là một chiếc chuông cảnh tỉnh về chính đời sống của tôi. Thứ hai, quan tâm gần gũi và yêu thương con, hướng dẫn con suốt thời kỳ thiếu nhi cho đến trưởng thành, hướng dẫn chúng đến với Chúa Giê-xu và cho chúng tiếp nhận Ngài thực sự. Thứ ba, sự cầu nguyện của cha mẹ rất cần thiết cho con cái. Thứ tư, một người lớn tiếp nhận Chúa cách thực sự rất khó. Hãy giảng đạo cho ấu nhi. Thứ năm, một đời sống cơ đốc tin Chúa bằng môi miệng, tâm linh thật đau khổ, cuộc đời thật buồn chán. Thứ sáu, Chúa Giê-xu đấng có thật, chỉ Ngài mới biến đổi và ban hạnh phúc cho mọi người. Tới đây chấm dứt bài viết dự thi tự truyện của một tác giả và thính giả tại Hà Nam.